Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ năm, ngày 17 tháng 10 năm 2024, thứ năm trong tuần thứ 28 thường niên. Cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Ignacio Antioquia, giám mục. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 11, từ câu 47 đến câu 54. Khi ấy, Đức Giêsu nói với mấy nhà thông luật rằng: "Khốn cho các người xây lăng cho các ngôn sứ, nhưng cha ông các người đã giết chết các vị ấy. Như vậy, các người vừa chứng thực vừa tán thành việc làm của cha ông các người, vì họ đã giết các vị ấy, còn các người thì xây lăng. Vì thế mà đức khôn ngoan của Thiên Chúa đã phán: Ta sẽ sai ngôn sứ và tông đồ đến với chúng. Chúng sẽ giết người này, lùng bắt người kia. Như vậy, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu tất cả các ngôn sứ đã đổ ra từ tạo thiên lập địa, từ máu ông Amen đến máu ông Zakaria, người đã bị giết giữa bàn thờ và thánh điện. Phải, tôi nói cho các người biết, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu. Khốn cho các người, hỡi những nhà thông luật. Các người đã cất giấu chìa khóa của sự hiểu biết. Các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người lại ngăn cản. Khi Đức Giêsu ra khỏi đó, các kinh sư và các người Pharisêu bắt đầu căm giận người ra mặt và vặn hỏi người về nhiều chuyện, gài bẫy để xem có bắt được người nói điều gì sai chăng. Quý ông bà và anh chị em thân mến, người ta vẫn thường nói sự thật mất lòng. Thực vậy, những lời nói thẳng và nói thật thường làm lộ ra những cái xấu, cái dở, cái chưa tốt của chúng ta, nên chạm vào tự ái của chúng ta, làm mất lòng chúng ta. Trong trích đoạn tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã nói cho các kinh sư và các người Pharisêu biết rằng, trước đây tổ tiên của họ đã từng bắt hại và giết các ngôn sứ, và ngày nay họ sẽ lại theo vết xe đổ của tổ tiên. Họ sẽ lại tìm bắt và giết hại vị ngôn sứ và các tông đồ mà Thiên Chúa sai đến với họ. Đó là một lời nói thẳng nói thật, muốn cho họ nhận ra được tình trạng nguy cơ của họ để có cơ may mà hoán cải. Nhưng chúng ta thấy họ lại không chấp nhận lời cảnh báo chân tình đó. Họ lại căm giận, vặn hỏi và rồi tìm nhiều cách gài bẫy Chúa Giêsu. Các ngôn sứ xưa kia cũng nói những lời của Thiên Chúa. Đó cũng là những lời nói thẳng, nói thật. Những lời đó thường là nhắc nhở dân Chúa về sự sao nhãng giao ước với Thiên Chúa, về việc họ không sống đúng với những giới răn yêu thương của Thiên Chúa. Đó cũng chính là những lời tố cáo tội ác của họ, và vì thế làm mất lòng họ, nên họ xử với các ngôn sứ theo cách loại trừ, tiêu diệt. Thiên Chúa vì yêu thương dân của người, muốn cho họ nhận ra những lỗi lầm để hoán cải, để họ đón nhận được lời hứa của Thiên Chúa, nên đã sai những ngôn sứ đến để nhổ, để lật, để hủy, để phá những cái xấu, và để xây, để trồng những cái tốt. Nhưng dân đã không nhận ra lòng tốt đó của Thiên Chúa, và đã giết chết các ngôn sứ mà Thiên Chúa sai đến. Chúa Giêsu là vị ngôn sứ đặc biệt, ngôn sứ của các ngôn sứ mà Thiên Chúa sai đến để tố cáo những cái nệ luật, những sự giả hình của các kinh sư và những người biệt phái khi ấy, để bày tỏ trọn vẹn mặc khải yêu thương của Thiên Chúa. Nhưng rồi, như chúng ta thấy, Chúa Giêsu cũng bị ghét bỏ, cáo gian và loại trừ bằng khổ hình thập giá. Rồi những tông đồ tiếp nối sứ vụ của Chúa Giêsu rao truyền cho mọi người mặc khải của Thiên Chúa được thể hiện nơi Chúa Con, nơi Chúa Giêsu, thì họ cũng đều bị bắt hại. Điển hình như hôm nay, giáo hội kính nhớ Thánh Giám mục Ignacio thành Antioquia, người mà truyền thuyết cho rằng đã phải chịu rất nhiều nhục hình vì đức tin vào Chúa Giêsu trước khi bị đưa ra cho thú dữ giày xéo. ngay tại nơi xử án, Thánh Ignacio vẫn nói với mọi người: "Kính thưa toàn thể đồng bào, xin đồng bào đừng ngộ nhận tôi đây vì có trọng tội nên bị thú dữ giày xéo. Không phải thế đâu, sở dĩ tôi bị thú dữ cắn xé là vì tôi muốn được kết hợp với Thiên Chúa. Tôi là hạt lúa mì của Thiên Chúa. Tôi muốn được nghiền nát dưới nanh vuốt thú dữ để trở nên bánh tinh tuyền dâng tiến Chúa Kitô." Và những lời sau cùng của thánh nhân trước khi chịu án tử hình đó là: "Tôi kêu tên Giêsu vì chính tôi đã được ghi khắc tên đó trên trái tim của tôi và đời đời không bao giờ quên được." Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, những lời cảnh báo cho các kinh sư và những người biệt phái trong trích đoạn tin mừng hôm nay cũng là những lời được gửi đến cho mỗi người chúng ta. Chúng ta đã có thái độ như thế nào đối với những lời nói thẳng, nói thật, góp ý chân tình đối với chúng ta? Chúng ta có thấy nơi đó sự nhiệt tình muốn nhổ, muốn lật, muốn hủy, muốn phá những cái sai trái của chúng ta hay không? Chúng ta có thấy nơi đó mối chân tình muốn xây, muốn trồng những điều tốt đẹp nơi chúng ta hay không? Lời Chúa trong tin mừng và kinh thánh hàng ngày đến với chúng ta như những lời nói thẳng, nói thật của Thiên Chúa, như trong thư Do Thái cho biết: "Lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi, xuyên thấu chỗ phân cách tâm với linh, cốt với tủy. Lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người." Chúng ta được mời gọi đón nhận lời Chúa để suy niệm và mang ra thực hành, hầu mang lại sự hoán cải thực sự cho chính chúng ta. Lạy Chúa, hàng ngày Chúa gửi cho chúng con những lời nói thẳng, nói thật từ nhiều phía. Xin cho chúng con có được lòng khiêm nhường để đón nhận và sống mỗi ngày được đẹp lòng Chúa hơn, nhất là luôn biết kêu tên và khẩn nguyện với Chúa Giêsu trong mọi hoàn cảnh cuộc sống, như mẫu gương của Thánh Giám mục Ignacio Antioquia, vì chính chúng con cũng đã được ghi khắc tên Chúa trong lòng chúng con khi lãnh nhận bí tích rửa tội. Amen.
Chúa luôn bên con, dẫn đưa con từng bước đường. Chúa luôn bên con, tựa như lòng cha yêu thương. Vì Chúa yêu con phải lo lắng gì, cùng Chúa con đi, chẳng còn phải lo sợ chi. Nâng niu trong vòng tay, tình yêu Chúa mãi ngàn năm luôn luôn trung kiên, ôi dịu vời bao la vững bền, đến muôn đời không phôi phai. Chúa luôn trong con, dẫu cho con gồng cảm. Hòa chung tình yêu vô biên, dù những phong ba Chúa vẫn cùng con tháng ngày, hạnh phúc trong con lo gì hiểm nguy ngày mai. Nâng niu trong vòng tay, tình yêu Chúa mãi ngàn năm luôn luôn trung kiên, ôi dịu vời bao la vững bền, đến muôn đời không phôi.